Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 25 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Năm 2021 giảm hơn 1.000 người chết vì tai nạn giao thông so với năm 2020.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay.
Pháp, Anh ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu dịch.
Nam Phi dừng truy vết và cách ly những người tiếp xúc với F0.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2021. Thủ tướng nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm cho tỉnh Tuyên Quang, trong đó nhấn mạnh phải làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu về tiêm chủng vaccine. Một nhiệm vụ trọng tâm nữa là tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh trong quý 1 năm 2022. Có quy hoạch tốt mới có các đề tài tốt, dự án tốt, nhà đầu tư tốt để mang lại hiệu quả cao cho Tuyên Quang.
Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện thành phố có 8 quận ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch, gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Đến nay toàn thành phố Hà Nội ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Có 21 quận huyện ở cấp độ 2, huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1, không có quận huyện nào cấp độ 4. Trong 2 tuần trở lại đây, Hà Nội ghi nhận 17.832 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ bắt đầu triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà. Sẽ có 2 nhóm đối tượng F0 được cách ly điều trị tại nhà. Nhóm 1 gồm trẻ em hơn 3 tháng tuổi đến dưới 49 tuổi, đã tiêm đủ liều vaccine, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi từ 97% trở lên, không mang thai, có thể tự chăm sóc bản thân, biết cách đo thân nhiệt, có khả năng tự liên lạc được với nhân viên y tế hoặc người khỏe mạnh. Nhóm 2 là người mắc COVID-19 đã được cách ly, điều trị tập trung sau 5 ngày, có kết quả âm tính, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày hôm nay 25 tháng 12. Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 470 đồng, RON 95 tăng 490 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel cũng tăng 240 đồng mỗi lít, dầu hỏa tăng 190 đồng mỗi lít. Tại kỳ này, chỉ riêng dầu mazut vẫn giữ nguyên giá. Sau điều chỉnh, xăng E-RON 92 có mức giá bán tối đa là 22.550 đồng một lít, xăng RON 95 là 23.290 đồng một lít, dầu diesel là 17.570 đồng một lít, dầu hỏa là 16.510 đồng một lít, dầu mazut giữ nguyên 15.740 đồng một kg.
Thống kê của các sàn thương mại điện tử lẫn các đơn vị vận chuyển cho thấy, người dân đang tích cực sắm Tết và gửi hàng hóa về quê ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao sau một thời gian phải ở nhà do dịch bệnh. Ngoài ra, các chương trình giảm giá cuối năm kích thích nhu cầu mua sắm. Trong đó, nhiều người ở thành phố mua hàng để gửi về quê cho gia đình đón Tết. Theo dự đoán, doanh số thương mại điện tử trong kỳ nghỉ lễ 2021-2022 sẽ tăng từ 11 cho đến 15% so với cùng kỳ năm trước.
Mới đây, các hãng hàng không đã công bố lịch bay quốc tế trong thời gian tới. Trong đó, Vietnam Airlines cho biết sẽ khai thác trở lại 15 đường bay quốc tế từ đầu năm sau. Vietjet Air cũng thông báo dự kiến khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ quốc tế cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các chặng bay sẽ được khai thác từ một chuyến khứ hồi mỗi tuần và tăng lên theo nhu cầu của người dân, du khách và sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa kiến nghị tăng một số tần suất trên các đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các đường bay đi và đến Phú Quốc, Cam Ranh giai đoạn từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022 để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Dương lịch 2022, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 16 tháng 2 năm 2022. Cục Hàng không đề nghị tăng tải cung ứng từ 1,5 cho đến 2 lần trên các đường bay Hà Nội đi và đến thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh đi và đến Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đi và đến Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Định. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế cung ứng.
Để đánh giá lại khả năng chịu tải và các bộ phận kết cấu của cầu Trương Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận tiến hành dự án kiểm định cầu. Hiện nay, việc chuẩn bị đầu tư theo quy định đã hoàn thành và các đơn vị chức năng đang kiểm định công trình, dự kiến đến hết tháng 12 này sẽ hoàn thành. Từ kết quả kiểm định và các kiến nghị của đơn vị tư vấn kiểm định, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để lập dự án sửa chữa.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung chênh lệch chi phí nhân công do tăng lương cơ sở và hỗ trợ lĩnh vực trợ giá xe buýt năm 2021 trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là hơn 150 tỷ đồng. Cụ thể, sở này kiến nghị thành phố chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất, doanh thu trợ giá năm 2021 do nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, kể cả các tuyến hoạt động theo hình thức đấu thầu, với số tiền là 150,54 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông năm 2021, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với năm 2020, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí về cả số vụ tai nạn giao thông, giảm 3.496 vụ, số người chết giảm 1.068 người, số người bị thương giảm 3.143 người.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc, bắt đầu từ ngày hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét.
Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, nhất là trong thời điểm tàu thuyền khai thác thủy sản đang tập trung ra khơi đánh bắt sau bão số 9 và mùa cá Bắc tại khu vực miền Trung. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh.
Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư đứng hàng đầu và là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở nam giới. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 20.000 trường hợp tử vong vì bệnh ung thư phổi. Đây thực sự là một con số đáng báo động. Một số yếu tố nguy cơ đã được chứng minh, góp phần biến các tế bào trở thành ác tính. Các yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi bao gồm hút thuốc, tiếp xúc với không khí ô nhiễm và di truyền. Hiện nay, khoảng 90% các ca ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc lá.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Bộ Y tế Nam Phi thông báo sẽ ngừng việc truy vết và cách ly những người tiếp xúc với các ca xác nhận dương tính với COVID-19. Hoạt động truy vết sẽ chỉ còn được áp dụng với những trường hợp tụ tập đông người hoặc có chùm ca lây nhiễm, khu vực khép kín. Đây là động thái mới trong chiến lược thích ứng linh hoạt với dịch bệnh tại Nam Phi. Bộ Y tế Nam Phi cũng hướng dẫn những người mắc COVID-19 có thể kết thúc cách ly và trở lại làm việc sau 8 đến 10 ngày, tùy thuộc vào tình trạng bệnh và không yêu cầu xét nghiệm trước khi quay lại làm việc với những người đã hoàn thành việc cách ly.
Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC vừa quyết định giảm thời gian cách ly đối với các nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2 nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại bệnh viện trong bối cảnh số ca nhiễm mới và nhập viện tăng cao. Trong hướng dẫn y tế cập nhật, CDC Mỹ khuyến nghị nhân viên y tế nhiễm virus không có triệu chứng có thể trở lại làm việc sau 7 ngày cách ly với điều kiện có xét nghiệm âm tính.
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu. Ngày 24 tháng 12, Pháp ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát với 94.124 trường hợp. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Pháp ghi nhận con số cao kỷ lục. Vương quốc Anh cùng ngày cũng đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ đầu dịch với 122.186 ca trong 24 giờ qua, nhiều hơn 2.000 ca so với con số ghi nhận một ngày trước đó.
Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran mới đây khẳng định Tehran không có ý định làm giàu urani quá 60%, ngay cả khi đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 không đạt kết quả và Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt với nước Cộng hòa Hồi giáo. Vị này cũng nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động hạt nhân của Iran được tiến hành theo các thỏa thuận, quy chế và quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA.
Sau chuỗi ngày dài lao dốc, Bitcoin đã trở lại đường đua, vượt mốc 51.000 đô la Mỹ vào dịp Giáng sinh năm nay. Dữ liệu từ CoinDesk cho thấy, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin đã vượt mốc 51.281 đô la Mỹ vào chiều qua theo giờ Việt Nam, tăng 6,04% trong 24 giờ. Việc Bitcoin đã lấy lại được mốc giá 50.000 đô mỗi đồng vào ngày hôm qua, được giới chuyên môn đánh giá là rất quan trọng đối với đồng tiền kỹ thuật số này.
Chuyển sang các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. One Year One, The Essex Legendary, bộ phim tài liệu về một năm thảm kịch xe tải tại Essex do Việt Nam News thực hiện, đã giành phim tài liệu ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế ERIE ở Mỹ. Bộ phim được thực hiện nhân một năm thảm kịch xe tải tại Essex khi 39 thi thể của người lao động di cư Việt Nam được tìm thấy trong một thùng xe tải tại Essex, Anh. Đây cũng là bộ phim tài liệu đầu tiên do Việt Nam News sản xuất.
Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc năm 2021 và Trung Quốc giữ vững vị trí là thị trường phòng vé lớn nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Doanh thu phòng vé năm 2021 của Trung Quốc từ đầu năm nay đạt đỉnh 46 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 7,22 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống bán vé trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Maoyan cho biết 8 trong số 10 tác phẩm kiếm được nhiều nhất tại phòng vé Trung Quốc năm nay là phim trong nước sản xuất.
Theo Billboard, ca khúc dẫn đầu hàng loạt bảng xếp hạng thịnh hành tuần qua, All I Want For Christmas Is You, có thêm 37,6 triệu lượt nghe tại Mỹ, 26,1 triệu lượt phát radio và 7.400 lượt tải về có trả phí. Kể từ lúc được phát hành vào năm 1994 đến nay, chỉ tính riêng tại Mỹ, bài hát này có 4,3 tỷ lượt phát radio, 1,4 tỷ lượt nghe, 3,7 triệu lượt tải về. Thành tích này đã giúp All I Want For Christmas Is You là sáng tác đầu tiên có tên trong Billboard Hot 100 ở 3 giai đoạn khác nhau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cả nước lại hướng về Trường Sa. Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương lại tất bật chuẩn bị nhiều món quà ý nghĩa gửi đến các chiến sĩ ngoài hải đảo. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Xuân Biên Giới, Tết Hải Đảo, được câu lạc bộ tổ chức nhiều năm nay.
Vào những ngày này, tại Bảo tàng Tuổi Trẻ Việt Nam, những lá thư được viết từ khắp mọi miền Tổ quốc, những món quà đong đầy tình cảm của hậu phương, của tuổi trẻ đang được chuẩn bị để vượt sóng, gửi đến những chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi.
Ngoài khơi gió lộng, chú có lạnh không? Gửi chú chút nắng, mong chú ấm lòng. Những câu thơ mang bao tâm tư tình cảm đã được câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương gói ghém để gửi đến những chiến sĩ ngoài hải đảo. Những lá thư tay, những tấm thiệp mừng từ hàng triệu thanh thiếu nhi trên dải đất hình chữ S gửi đến các chú bộ đội ngoài đảo xa. Chị Hồ Liên, chủ tịch câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương phấn khởi cho biết:
Tôi cảm thấy rất là vui bởi vì là được cùng với câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương tham gia những cái chương trình để gửi những cái tấm lòng tình cảm của đất liền gửi đến Trường Sa. Và hôm nay cũng cùng với các anh chị em trong câu lạc bộ để đóng những gói quà, những đặc sản vùng miền của quê hương để gửi đến cho các chiến sĩ.
Mứt Tết, hạt tiêu, miến rong, mộc nhĩ, tất cả hương vị thân quen này sẽ được gói ghém đi theo hành trình yêu thương gửi đến tay những người chiến sĩ nơi hải đảo, mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền và những yêu thương, tình cảm từ mọi miền Tổ quốc để những chiến sĩ nơi đảo xa sẽ luôn cảm thấy đầm ấm và vững chắc tay súng bởi bên cạnh luôn có quê hương sát cánh. Chị Nguyễn Thị Quy, Bí thư huyện đoàn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chia sẻ:
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương quyết định tổ chức một cái triển lãm nhỏ thế này nằm trong khuôn khổ Bảo tàng Tuổi Trẻ Việt Nam trên một cái hoạt động mà đang đóng hàng quà để gửi ra Trường Sa. Đó thì là để cho các bạn học sinh hoặc là những khán giả có theo dõi chương trình có thể trực tiếp đến đây chiêm ngưỡng những tấm thư thiệp này, và mình tạm gọi đó là những tác phẩm, thực sự là những tác phẩm nghệ thuật làm rung động sâu thẳm trong trái tim của mỗi một người thưởng thức.
Xuân Nhâm Dần đang về trên khắp đất trời. Những món quà Tết cùng những cánh thư vượt sóng từ đất liền không chỉ mang đến ý nghĩa thăm hỏi động viên tinh thần mà còn gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để những người chiến sĩ nơi hải đảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ấm lòng những ngày Tết đến xuân về.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.